Chắc nhiều người còn nhớ chuyện Prometheus ấy nhỉ? Lá gan bị đại bàng ăn mà, cứ đêm lại lành. Nghe phi thường thật. Nhưng mà thực thế thì sao? Khoa học nói gì?
À vâng, chuyện đấy đúng là gợi nhiều tò mò.
Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu về cái khả năng tái sinh rất đặc biệt của gan. Xem cơ chế nó thế nào, giới hạn ra sao và... quan trọng là bảo vệ nó nữa.
Đúng vậy. Gan thì nó quan trọng lắm. Nó là trung tâm điều hành của cơ thể mà. Đảm nhiệm hơn 500 chức năng khác nhau. Nào là thải độc, chuyển hóa, rồi thì tổng hợp protein như albumin, yếu tố đông máu, dự trữ năng lượng nữa. Cho nên cái khả năng tự sửa chữa của nó, phải nói là cực kỳ quan trọng.
Vậy gan tái tạo cụ thể là như thế nào ạ? Nó có mọc lại y như trong chuyện không?
À không, không hẳn là mọc lại một phần mới đâu. Khoa học gọi cái này là tăng sản bù trừ.
Tăng sản bù trừ? Tức là sao ạ?
Ý ấy, thì cái phần còn lại ấy, nó sẽ phình to ra. Nó tăng kích thước lên để mà bù đắp, đảm bảo đủ khối lượng và chức năng. Quá trình này thì nó có 3 giai đoạn chính, phối hợp rất là chặt chẽ. Đầu tiên là khởi động, là lúc tế bào gan nó nhận tín hiệu, kiểu như được đánh thức. Rồi đến giai đoạn tăng sinh, tế bào nó phân chia rất nhanh nhờ các yếu tố tăng trưởng. Và cuối cùng là kết thúc, phải có tín hiệu dừng lại, nếu không nó cứ phát triển mãi thì nguy hiểm.
Hay thật, nghe như một cái máy tự cân bằng rất thông minh ấy. Nhưng mà đã gọi là siêu năng lực thì chắc cũng có điểm yếu chứ, có giới hạn không ạ?
Chắc chắn rồi, cái điểm yếu chí mạng của gan, cái kryptonite ấy, chính là tổn thương mạn tính. Tổn thương cứ lặp đi lặp lại hoài.
Mạn tính, tức là kéo dài liên tục.
Đúng thế, khi mà gan nó cứ phải chống đỡ liên tục như vậy, thì cái cơ chế sửa chữa bình thường nó bị quá tải. Thay vào đó thì cái quá trình sơ hóa nó lại diễn ra.
Sơ hóa?
Sơ hóa. Lúc này thì các tế bào hình sao ở trong gan ấy, nó bị kích hoạt quá mức, nó sản sinh ra rất nhiều collagen, tạo thành mô sẹo cứng.
À, giống như là sẹo nó hình thành bên trong gan làm gan cứng lại đúng không ạ?
Chính xác. Cái mô sẹo này nó thay thế dần tế bào gan khỏe mạnh, nó làm cấu trúc gan bị méo mó đi, máu lưu thông khó khăn, chức năng thì bị cản trở. Sơ hóa người ta chia làm mấy giai đoạn, từ F0 là khỏe mạnh đến F4.
F4 là giai đoạn cuối.
Đúng rồi. F4 chính là sơ gan. Đến giai đoạn này thì cấu trúc gan coi như là bị phá hủy nặng nề rồi. Và tình trạng này thì gần như là không thể đảo ngược được nữa.
Nghe nghiêm trọng quá. Vậy thì đâu là những nguyên nhân chính dẫn đến cái tổn thương mạn tính này?
Có 3 cái nguyên nhân hàng đầu. Thứ nhất, cái này thì phổ biến rồi, là lạm dụng rượu bia kéo dài.
Vâng.
Thứ hai là nhiễm virus viêm gan mạn tính, đặc biệt là viêm gan B và C. Và cái thứ ba, cái này thì đang ngày càng nhiều này, là bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa, gọi tắt là MASLD.
MASLD.
Nó là tình trạng mỡ tích tụ quá nhiều trong gan, thường là đi kèm với mấy vấn đề sức khỏe bây giờ như là béo phì này, tiểu đường type 2, rồi mỡ máu cao nữa.
Vậy thì rõ ràng là phòng bệnh quan trọng hơn rất nhiều rồi. Làm thế nào để bảo vệ lá gan của chúng ta tốt nhất đây ạ?
Đúng vậy, phòng ngừa là trên hết. Có 2 cái chiến lược chính. Một là chế độ ăn uống lành mạnh và cố gắng duy trì cân nặng hợp lý.
Ăn uống lành mạnh là cụ thể như nào ạ?
Thì mình ưu tiên chất xơ như là rau xanh này, ngũ cốc nguyên hạt, rồi protein nạc, chất béo tốt từ dầu ô liu, quả bơ, cá béo. Quan trọng không kém là phải hạn chế tối đa mấy thứ không tốt. Rượu bia là chắc chắn rồi này, đồ ngọt, muối, đồ ăn chế biến sẵn, chất béo bão hòa, chất béo trans, mấy cái đó phải giảm.
À, giảm cân cũng quan trọng nữa đúng không ạ? Nhất là với gan nhiễm mỡ.
Chính xác. Chỉ cần giảm khoảng 5-10% cân nặng thôi là đã cải thiện đáng kể tình trạng gan nhiễm mỡ rồi ở những người thừa cân béo phì ấy. Cái chiến lược thứ hai cũng quan trọng không kém là tầm soát sức khỏe định kỳ và tiêm phòng.
Tầm soát định kỳ.
Đúng rồi. Nên kiểm tra chức năng gan định kỳ, xem mấy cái chỉ số men gan như AST, ALT. Nó cho biết tế bào gan có bị viêm, bị tổn thương không. Rồi xem thêm albumin, bilirubin để đánh giá chức năng tổng thể. Nếu mà có yếu tố nguy cơ như là uống rượu bia nhiều, gia đình có người bị bệnh gan hay là bị béo phì, tiểu đường, thì càng phải kiểm tra thường xuyên hơn. À, và đừng quên tiêm phòng vaccine viêm gan A và B đầy đủ nhé. Cái này phòng được là tốt nhất.
Vâng, nhưng mà nếu không may gan đã tổn thương nặng rồi, ví dụ như bị xơ gan chẳng hạn, thì còn cách nào không ạ?
Khi mà đã đến giai đoạn xơ gan nặng, không hồi phục được ấy, thì y học hiện đại vẫn có giải pháp. Ghép gan hiện là phương pháp hiệu quả nhất, dù khá là phức tạp.
Ghép gan?
Đúng vậy. Mà có một điều thú vị là khi ghép gan ấy, thì cả phần gan được ghép vào người nhận, lẫn cái phần gan còn lại của người hiến tặng. Nếu là hiến một phần, nó đều có khả năng tái tạo lại để đạt kích thước gần như bình thường.
Tuyệt vời thật.
Ngoài ra, thì các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu nhiều liệu pháp mới, ví dụ như là liệu pháp tế bào gốc hay là dùng tế bào miễn dịch macrophage để giúp dọn dẹp bớt mô sẹo đi. Rồi các loại thuốc mới đang được phát triển nhắm trực tiếp vào cái quá trình gây sửa hóa. Hy vọng là sẽ có những tiến bộ mới trong tương lai gần.
Như vậy, tóm lại là gan đúng là có khả năng tái sinh phi thường, nhưng mà cái giới hạn lớn nhất chính là tổn thương kéo dài, gây ra sơ hóa. Thế nên việc phòng ngừa bằng lối sống, ăn uống và kiểm tra sức khỏe là quan trọng nhất.
Chính xác. Và có lẽ, một cái suy ngẫm cuối cùng thế này. Gan nó là cái nhà máy xử lý gần như mọi thứ mình đưa vào người, từ đồ ăn, thức uống, thuốc men. Vậy thì có lẽ cái việc mà mình ý thức được mỗi lựa chọn hàng ngày của mình nó ảnh hưởng trực tiếp đến lá gan thế nào, thì đây chính là cái cách bảo vệ tốt nhất không chỉ cho gan mà còn cho cả sức khỏe nói chung của mình nữa. Đúng không?
Một góc nhìn rất sâu sắc ạ. Xin cảm ơn chuyên gia.